Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham, sống cuộc đời đức tin. Bài 6, đáp ứng bằng đức tin đối với sự xung đột. Phần 2, kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chẳng bao lời ta khuyên rằng con hãy cùng nhau sẽ chia buồn vui khổ đau, con nên cùng quan tâm điều con chứng là con yêu ta, tình yêu ta ban cho con đó đã mua chuộc đời con nên mới nhớ đến nhau cùng giao thông trong Giêsu. Giêsu Chúa ơi, con xin Ngài ban ơn và tha thứ lòng con lãng quên, lời cha giúp con yêu thương người anh em cùng chia sẻ điều con đang có, vì Giêsu đã chuộc mua con để chung hòa niềm tin vui mới sống bên nhau. Danh Giêsu. Giờ đây chúng con xin dâng lời hoan ca tình yêu Chúa ràng buộc chúng con, cuộc đời lắm khi trên đầy gian nan nhiều dòng tố, lòng con không phải tình yêu trong Chúa ôi cao sâu, đến với nhau bằng tình yêu ấy. Chúa bên anh, Ngài bên tôi, không lìa xa. Tình yêu trong Chúa ôi cao sâu, đến với nhau
Quý thính giả thân mến, trong Sáng Thế Ký chương 13, tuần trước chúng ta học 3 điều về việc đáp ứng bằng đức tin với sự xung đột khi chúng ta xem xét sự xung đột của Abraham với cháu ông là Lot. Hôm nay chúng ta tiếp tục với 2 điều còn lại. Kính mời quý vị mở Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 13. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của Abraham. Abraham ở Egypto dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lot đồng trở lên Nam Phương, và Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại từ Nam Phương trở về Bê-tên, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Áp-giam cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, và Lót cùng đi với Áp-giam, cũng có chiên, bò, và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến nỗi không ở chung nhau được. Trong khi dân Ca-na-an và dân Phê-rê-xít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-giam cùng bọn chăn chiên Lót, Áp-giam nói cùng Lót rằng: chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi thầy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy, Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau, Áp-giam ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và rời trại mình đến Sô-đôm. Và dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-giam. Sau khi Lót lìa khỏi Áp-giam rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-giam rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây, vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Áp-giam rời trại mình đến ở nơi lùm cây rẻ bột tại Mam-dê, thuộc về Hết-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy trong câu 8 đến câu 9, Áp-giam nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Sáng Thế Ký chương 13 câu 8 đến câu 9. Điều này dẫn chúng ta chú ý đến một khía cạnh khác trong phản ứng của Áp-giam. Ông hạ mình xuống bằng cách cho Lót chọn đất. Hãy xem trong nền văn hóa Semit, Áp-giam là tộc trưởng, là người nam lớn tuổi nhất và vì vậy ông là tộc trưởng. Lót là cháu ông, con trai của em Áp-giam. Trong nền văn hóa đó, Lót phải phục tùng Áp-giam. Tuy nhiên, trường hợp này Áp-giam đã làm một điều không bình thường trong nền văn hóa đó bằng cách từ bỏ quyền lợi của mình và hạ mình trước người bà con trẻ tuổi hơn. Nhưng không chỉ Áp-giam có quyền về văn hóa đối với phần tốt nhất của xứ, ông cũng có một quyền thiêng liêng từ Đức Chúa Trời hứa ban cho ông. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Áp-giam và con cháu ông xứ Ca-na-an, tuy nhiên Áp-giam vẫn dâng phần tốt nhất của xứ cho Lót. Điều này không chỉ cho thấy sự khiêm nhường của Áp-giam, mà còn cho thấy đức tin của ông với Đức Chúa Trời nữa. Trong câu chuyện trước đó, khi Áp-giam rời khỏi đất hứa và đi đến Ai Cập, ông tìm cách bảo vệ gia đình và lợi ích của mình bằng sức mạnh và sự khôn ngoan của mình khi ông nói dối Pha-ra-ôn. Tuy nhiên, ở đây ông dâng phần tốt nhất của xứ cho Lót. Chắc chắn, một phần vì ông tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ ban xứ đó cho ông và con cháu ông trong tương lai. Áp-giam không tranh chiến cho quyền lợi của mình vì ông đã giao phó chúng cho Đức Chúa Trời. Hãy xem, nếu chúng ta đáp ứng bằng đức tin trước những xung đột, chúng ta phải học cách hạ mình xuống trong đức tin và tìm kiếm lợi ích của người khác trước lợi ích của chính mình. Hầu hết sự xung đột và chia rẽ là một kết quả của sự kiêu ngạo của chúng ta. Chúng ta chiến đấu vì chúng ta không muốn nhượng bộ hay từ bỏ những gì chúng ta nghĩ là quyền lợi của chúng ta. Tuy nhiên, đức tin không đáp ứng theo cách đó. Đức tin xem bất kỳ quyền lợi nào chúng ta có đều là đến từ Đức Chúa Trời. Và vì vậy, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những quyền đó nếu đó thật sự là ý muốn của Ngài. Ở đây, trong câu chuyện của Áp-giam, chúng ta nhìn thấy một bức tranh về thái độ khiêm nhường hạ mình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa chúng ta, Phao-lô mô tả thái độ này trong Philip chương 2 câu 3 đến câu 5, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và chúng ta được khuyên phải có tâm tình như Chúa Cứu Thế trong chúng ta, một tâm tình khiêm nhường, vâng phục. Như vậy, chúng ta phải thực hiện điều này như thế nào? Chúng ta làm cùng một việc mà Áp-giam đã làm. Khi ông tìm cách giải quyết xung đột này, ông nhận biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Ông hạ mình xuống và từ bỏ các quyền lợi của thế gian. Ông từ bỏ quyền của mình với tư cách là tộc trưởng và là người mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho xứ. Để hàn gắn mối quan hệ của ông với cháu mình, Chúa Giê-xu đã phán điều này trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 38 đến câu 40 như sau. Các ngươi có nghe lời phán rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta phán cho các ngươi biết, đừng chống cự kẻ dữ. Nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Mắt đền mắt, răng đền răng là thuật ngữ pháp lý từ luật pháp Môi-se để nói về sự công bằng, nếu một người phạm tội, cần phải có sự đền bù tương đương cho người bị đối xử bất công hoặc một hậu quả tương đương cho người phạm tội. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu phán rằng một trong những đặc điểm của những người ở trong vương quốc Ngài là họ sẵn sàng hạ mình và từ bỏ quyền lợi của mình. Tương tự, Ma-thi-ơ chương 5 câu 5 nói, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Người nhu mì thường bị xem là yếu đuối, nhưng thật ra họ không phải vậy, họ có một sức mạnh nội tâm to lớn. Dầu họ có thể chiến đấu, nhưng thay vào đó, họ hạ mình phục vụ hoặc chịu đựng sự bất công. Chúa cứu thế đã có thể kêu gọi hàng ngàn thiên sứ khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng thay vào đó, Ngài đã từ bỏ quyền hạn của mình mà vâng phục Đức Chúa Cha, thậm chí chết trên thập tự giá. Và kết quả là, một ngày nào đó, đất sẽ được ban cho Ngài, đất cũng sẽ được ban cho những ai noi theo gương Ngài. Phao-lô đã dạy điều tương tự trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 7 cho một hội thánh đang kiện tụng nhau. Ông nói rằng, thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn? Đây là một đặc điểm mà chúng ta nhìn thấy nơi Abraham, người được gọi cha của những kẻ có đức tin. Ông đã hạ mình xuống bằng cách từ bỏ quyền lợi thiêng liêng và quyền lợi về văn hóa của mình để hàn gắn mối quan hệ với cháu mình là Lót. Chúng ta tự hỏi làm sao Abraham có thể làm điều này. Đặc biệt, nếu ông biết vùng đất này đã được hứa ban cho ông, làm sao chúng ta có thể làm điều này với công việc của chúng ta, chức vụ của chúng ta và những quyền lợi khác quan trọng đối với chúng ta? Tôi tin rằng Abraham không chỉ vì ông tin Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông xứ này, mà còn vì tấm lòng của Abraham cuối cùng không tập trung vào xứ Canaan trên đất mà vào xứ trên trời. Vùng đất Canaan chủ yếu là một bức tranh về thiên đàng. Hê-bơ-rơ chương 11 câu 16 nói về Abraham và những người khác có đức tin như vậy. Nhưng họ ước ao một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Cho nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Câu này nói rằng ông thật sự đang tìm kiếm một thành ở trên trời, là Giê-ru-sa-lem ở trên trời. Sách Hê-bơ-rơ chương 12 câu 22 nói rằng, chúng ta là những tín đồ, đã đến thành Giê-ru-sa-lem trên trời, là nơi những người công bình trở nên trọn vẹn, là nơi hội thánh và thiên sứ ở. Thật ra, khi chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện về Israel dưới sự lãnh đạo của Môi-se, chúng ta thấy rằng họ được kêu gọi để dựng một đền tạm theo khuôn mẫu của đấng ở trên trời. Đức Chúa Trời đã ban cho Israel một xứ, một đền tạm và những luật lệ đều là hình bóng của những thực tại trên trời để khiến họ khát khao thiên đàng và Chúa Giê-xu là vua của họ. Vì vậy, chúng ta có thể trả lời vì sao Abraham có thể sẵn sàng từ bỏ xứ. Đó là vì Giê-ru-sa-lem trên đất không phải là đích đến cuối cùng của ông. Ông thật sự nhận ra mình là một người đang hành hương, và mục tiêu của ông là hướng về một vương quốc trên trời. Canaan trên đất chỉ là sự chuẩn bị cho thiên đàng vinh hiển mà Chúa hứa ban cho ông. Điều này cũng nên giống như vậy đối với chúng ta. Tại sao cơ đốc nhân nên sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của mình trên đất này, hạ mình xuống, cởi áo ra và đưa má bên kia? Đó là vì đây không phải là nhà của chúng ta. Chúng ta càng nắm chặt lấy ngôi nhà trên trời của mình, ngôi nhà trên đất của chúng ta càng ít ảnh hưởng và những đặc quyền của nó càng ít ảnh hưởng trên chúng ta. Tại đây tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi. Bạn có sẵn sàng hạ mình và tìm kiếm lợi ích của người khác như Abraham và cuối cùng như Chúa cứu thế không? Chúa cứu thế rời thiên đàng và những đặc quyền của Ngài để vâng phục Đức Chúa Cha. Ngài đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Bạn có đang bất hòa với gia đình hay một người bạn? Có lẽ thế gian này và những đặc quyền của nó đã ảnh hưởng quá nhiều đến tấm lòng của bạn. Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn hạ mình, từ bỏ những quyền lợi của mình và sống một đời sống đức tin tìm kiếm Đức Chúa Trời. Điều cuối cùng, để đáp ứng bằng đức tin đối với sự xung đột, chúng ta phải tìm kiếm sự hiệp một trong thân thể Chúa bằng cách theo đuổi Đức Chúa Trời. Chúng ta xem tiếp trong câu 10 đến câu 18. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi thầy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau. Áp-giam ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và rời trại mình đến Sodom, và dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Sau khi Lót lìa khỏi Áp-giam rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-giam rằng, hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây, vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Áp-giam rời trại mình đến ở nơi lùm cây rẻ bộc tại Mam-dê, thuộc thuộc về Hebron, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, theo Sáng Thế Ký chương 13 câu 10 đến câu 18. Kế đó, chúng ta thấy Lót đã nhận lễ vật của Áp-gia-ham, ông nhìn xung quanh xứ, nhưng thay vì tập trung vào xứ Ca-na-an là vùng đất hứa, ông nhìn vào khu vực Sodom và Gô-mô-dơ. Ông thấy rằng nó được tưới nước đầy đủ giống như xứ Ai Cập, và ông quyết định đi đến đó thay vì ở lại trong xứ Ca-na-an. Người dẫn chuyện nói, Áp-gia-ham ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong các thành của đồng bằng và đóng trại mình gần Sodom, và dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, theo Dân Số Ký chương 13 câu 12 đến câu 13. Chúng ta thấy rằng Lót đã chọn đóng trại mình gần Sodom ở rìa đất hứa. Khi chúng ta theo dõi câu chuyện, trước tiên ông sống bên ngoài Sodom, mặc dù đó là một thành gian ác, nhưng sau đó ông chuyển vào xứ trong Sáng Thế Ký chương 14. Sau đó tiếp tục trong chương 19, ông không chỉ sống trong Sodom nhưng đã xây dựng một sự nghiệp thịnh vượng ở đó. Chúng ta nhìn thấy ông tại cửa thành khi các thiên sứ vào xứ để cứu ông. Điều này có lẽ có nghĩa là ông đã trở thành một trưởng lão trong thành. Cuối cùng, chúng ta thấy rằng tất cả sự giàu có và uy tín mà ông đạt được đã mất đi tất cả khi Đức Chúa Trời hủy diệt Sodom. Ông mất gia đình mình vì Sodom ở trong lòng của họ. Vợ ông nhìn lại Sodom khi nó đang bị hủy diệt, và bà bị biến thành một trụ muối. Các con gái ông ép rượu cho ông để nằm cùng ông và để có con theo Sáng Thế Ký chương 19 câu 32. Sau này con cái của Lót là những người sáng lập dân Moab và Ammon. Đây là những người xuyên suốt lịch sử cựu ước là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Quyết định của Lót chọn thế gian thay vì những điều thuộc về Đức Chúa Trời đã khiến ông phải trả giá mọi sự. Kinh Thánh xác nhận Lót là một người công bình. Trong Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 7 chép rằng, nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, điều này cũng khó tin, phải không? Nếu chỉ có bản kỹ thuật trong sách Sáng Thế Ký mà thôi thì có thể khó tin. Nhưng trong thơ tín của sứ đồ Phi-e-rơ cũng xác nhận Lót như thế. Ông đã thực hiện quyết định của mình dựa trên sự thịnh vượng của thế gian này. Ông đã chọn sự thịnh vượng của Sodom thay vì chọn Đức Chúa Trời, và sống một đời sống kinh nghiệm sự nhận biết chính Ngài và vui hưởng phước hạnh từ Ngài. Lót nghĩ rằng ông có thể có sự thịnh vượng của Sodom mà vẫn có sự ban phước của Đức Chúa Trời. Ông muốn cả hai. Đáng buồn thay, điều này đúng với nhiều cơ đốc nhân trong chúng ta. Họ muốn theo Chúa, nhưng họ cũng muốn lòng tin và sự thịnh vượng của thế gian. Tuy nhiên sự ham muốn này đối với những điều của thế gian thường hủy diệt họ. Như trong sách Giăng Nhất chương 2, từ câu 15 đến câu 17 nói rằng, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra, và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đối với nhiều cơ đốc nhân, giống như Lót, mục tiêu chính trong đời sống của họ là sự thịnh vượng của thế gian, thay vì tìm kiếm chính Đức Chúa Trời và sự ban cho của Ngài. Nhiều cơ đốc nhân đưa ra những quyết định của họ chỉ dựa trên tiền bạc và sự thịnh vượng, và vì vậy họ thường thấy mình ở trong những mùa khô hạn của cuộc đời. Khi họ rời khỏi nhà thờ của mình, chức vụ trước đây của mình, và những người bạn cơ đốc, Lót, dù là một người công bình, nhưng ông quan tâm đến sự thành công thế tục, và điều đó đã hủy hoại ông và gia đình ông. Theo Timôthê nhất chương 6 câu 10 nói, bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Vâng, câu chuyện của Lót là câu chuyện của nhiều cơ đốc nhân công bình, thì thiên chương một công bố một phước hạnh trên người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Cơ đốc nhân có thể đánh mất phước hạnh của họ chỉ bằng cách chọn lựa sai, ở sai chỗ. Lót muốn sự thịnh vượng của thế gian và đánh mất mọi phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời. Đất hứa không có sự thịnh vượng của Sodom, nhưng nó có phước hạnh và lời hứa đời đời của Đức Chúa Trời. Có nhiều cơ đốc nhân nhận được sự cứu chuộc, nhưng qua lối sống và nơi sống của mình đã làm mất đi gia đình, mất ảnh hưởng và mất đi lời làm chứng tốt lành về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta hãy chuyển sự chú ý của mình từ Lót sang Áp-gia-ham. Áp-gia-ham muốn có sự chúc phước của Đức Chúa Trời chứ không phải của thế gian. Đây là lý do ông có thể dâng cho Lót điều tốt nhất của xứ. Tương tự như vậy, chúng ta phải khao khát Đức Chúa Trời chứ không phải sự thịnh vượng của thế gian. Nếu chúng ta muốn đáp ứng bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời trước mọi sự xung đột trong thế gian này. Như đã đề cập trước đây, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy Đức Chúa Trời tuyên bố một phước hạnh trên Áp-gia-ham ngay sau phân đoạn này. Sau khi Lót ngước mắt lên và quyết định về sự thịnh vượng của Sodom, Đức Chúa Trời bảo Áp-gia-ham ngước mắt lên vì xứ sẽ được ban cho ông và con cháu ông. Còn cháu ông sẽ giống như cát trên bờ biển. Một lần nữa, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho ông và chúc phước cho Abraham. Đây là điều tương tự Đức Chúa Trời đã làm sau khi Abraham rời Chazan trong chương 12 và một lần nữa trong chương 15 sau khi Abraham đánh bại một đội quân đột kích một cách anh hùng. Cuối cùng, Đức Chúa Trời chúc phước cho ông một lần nữa trong chương 22 sau khi Abraham dâng con trai mình cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hài lòng với cách Abraham sống bởi đức tin nơi Ngài, và vì vậy Ngài chúc phước cho ông và làm mới lại giao ước của Ngài với ông. Vì vậy, chúng ta học được gì về cách đức tin đáp ứng với xung đột trong phân đoạn này? Nếu chúng ta đáp ứng bằng đức tin, chúng ta phải tìm kiếm chính Đức Chúa Trời để sống trong mối liên hệ nhận biết Chúa mỗi ngày chứ không phải sự thịnh vượng của thế gian. Hãy xem xét sách Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong khi ở cùng vợ mình. Hãy lấy lòng kính trọng mà đối đãi với họ như kẻ yếu đuối hơn mình và như kẻ hưởng phần thưởng của sự sống với anh em, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Tạ sao Phi-e-rơ bảo người chồng phải tôn trọng vợ mình trong phân đoạn này? Ông nói rằng lời cầu nguyện của họ sẽ không bị cản trở. Về cơ bản, ông nói với họ rằng khi xung đột, họ phải tập trung vào Đức Chúa Trời. Ông nói hãy sống trong hòa bình để bạn sẽ nhận biết Đức Chúa Trời và hưởng được ơn phước của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ thành thật, tôi đã tranh cãi với vợ tôi khi tôi không muốn hòa giải. Tôi không muốn xin lỗi, nhưng tôi sẽ nhớ câu này và cảm thấy buộc phải làm đúng. Tôi không muốn đánh mất cơ hội được biết Đức Chúa Trời mỗi ngày và kinh nghiệm ơn phước của Đức Chúa Trời trên đời sống tôi hay đời sống gia đình tôi. Một gia đình sống trong sự bất hòa là bởi vì tất cả những gì các thành viên trong gia đình nhìn thấy là sự thịnh vượng và quyền lợi của họ, chớ không phải là sự nhận biết Đức Chúa Trời trên đời sống họ. Họ đánh mất cơ hội được kinh nghiệm sự dẫn dắt của Chúa và ơn phước của Ngài tuôn đổ trên đời sống gia đình họ. Họ sống bởi mắt thấy chớ không phải bởi đức tin. Thi Thiên 133 cũng nói y như vậy. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến chôn áo người. Lại khác nào xương móc hẹt môn, xa xuống các núi Si-ôn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Chúng là những người đã được ban cho sự sống bởi huyết của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta được hiệp một trong thân thể Ngài. Ngài ban cho chúng ta một sự sống đầy rẫy sự nhận biết Đức Chúa Trời. Như trong Giăng chương 17 câu 3 nói rằng, và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa cứu thế Giê-xu là đấng Cha đã sai đến. Và trong Giăng nhất chương 5 câu 20 chép rằng, nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Sự sống đời đời đó là sự nhận biết Đức Chúa Trời và Chúa cứu thế Giê-xu. Chính Chúa cứu thế Giê-xu là sự sống đời đời. Bạn có đang sống trong mối liên hệ với chính Chúa, hiệp một với thân thể Chúa để được nhận biết Chúa và kinh nghiệm những ơn phước của Ngài không? Đức Chúa Trời hứa ban phước của Ngài cho những ai bước đi trong sự hiệp một với anh em mình, là sự hiệp một trong thân thể Ngài. Ngài hứa lắng nghe lời cầu nguyện của họ, sức dầu cho công việc của họ và làm cho họ được kết quả. Tội lỗi chính là điều ngăn trở con cái Chúa đến với Chúa, là điều ngăn trở chúng ta sống trong mối liên hệ mật thiết với Ngài để được Ngài bày tỏ về Ngài cho chúng ta, để được Ngài dẫn dắt, chăm sóc chúng ta, là điều khiến một người con cái Chúa không có năng lực làm theo điều Ngài dạy. Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta ăn năn tội lỗi mình để tìm kiếm sự phục hòa lại với chính Ngài. Và khi chúng ta làm điều này, Ngài sẽ phán rõ ràng với chúng ta một lần nữa và làm mới lại ơn của Ngài trên đời sống chúng ta, giống như Ngài đã làm với Abraham. Khi chúng ta sống trong mối liên hệ với Chúa, chúng ta sẽ đáp ứng với Ngài trong đức tin bằng cách phục hòa các mối liên hệ xung đột với người xung quanh chúng ta. Lót đã kêu mang những tội lỗi của ông, sự ham mê thế gian, ưa muốn những điều theo xác thịt. Lót đã đánh mất đi mối liên hệ với Đức Chúa Trời, là đấng ban cho mọi ơn phước. Và cuối cùng ông phải gánh lấy những hậu quả đau buồn. Nhiều cơ đốc nhân cũng giữ lại sự tha thứ và chất chứa sự giận dữ đối với người khác, bởi vì cảm xúc và quyền lợi của họ quan trọng hơn sự nhận biết Đức Chúa Trời trên đời sống họ. Bạn có đang ngước mắt lên để tìm kiếm sự thịnh vượng của mình không? Hay bạn đang nhìn trong đức tin vào Đức Chúa Trời chí cao và mong muốn được biết chính Đức Chúa Trời, là đấng ban cho bạn sự sống, cũng là đấng giàu có, là đấng tốt lành, là đấng ban cho mọi ơn phước. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Nguyện xin lời Chúa giúp chúng ta bước đi trong đức tin với Chúa khi chúng ta phải đối diện với những xung đột trong gia đình hay trong các mối quan hệ khác của chúng ta. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Abraham, Sống Cuộc Đời Đức Tin với bài 7. Làm thế nào để cứu một anh em sa ngã? Chúng ta có thể học được những nguyên tắc nào về việc giải cứu một người anh em sa ngã trong câu chuyện giải cứu của Abraham đối với Lot? Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
lòng này nguyện xin Chúa đổi thay, cho con nên trang trọng từ nay. Ôi xin tình Ngài bao phủ con, luôn thôi thúc con dâng đôi tay này làm theo gương ái nhân ngoài đây. Nguyện Ngài diệu đưa bước chân con đi ngay khi Chúa kêu gọi con, xin vui nhận dòng ca của con nương vang tiếng tôn vinh ca vui mừng dành riêng cho Chúa vua đời con. Đời con
cho con thêm yêu Ngài từ hôm nay.